Đại sướng Quang Khai Thị, Thượng Hải Hồ Bức Tức Tai Pháp Ngữ, tập 2. Bốn nhỏ ngày thứ tư giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của tứ liệu giảng. Hai ngày hôm trước tôi đã bàn qua về nhân quả, hôm nay tôi vẫn bàn về nhân quả. Quý vị cần biết là nhân quả đã được nói trong hai bữa trước là tiểu nhân tiểu quả. Nhân quả được bàn trong ngày hôm nay là đại nhân đại quả. Sở dĩ Đức Phật thành Phật thường hưởng pháp lạc chân thường, sở dĩ chúng sanh bị đọa địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ, luân hồi kịch liệt, cả hai việc này đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hễ có người muốn trị thân tâm thì chọn chẳng thể ra ngoài nhân quả được. Con người hiện tại ham ăn nói lớn lối, chẳng cầu thực tế, bột chộp bảo nhân quả là pháp tiểu thừa, thật là lầm lẫn lớn. Nào biết đại thừa hay tiểu thừa, chọn chẳng ra ngoài hai chữ nhân quả được. Tiểu thừa là tiểu nhân quả, đại thừa là đại nhân quả. Tiểu nhân tức nhân nhỏ bé, là y theo sanh diệt tứ đế, biết khổ, đoạn tập, hâm mộ diệt, tu đạo, tiểu quả là chứng A-la-hán. Đại nhân nhân lớn lao là tu lục độ vận hành, đại quả là chứng Phật quả rút ráo. Trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, có nhân nào ắt sẽ có quả đó, chưa hề sai sót. Vì vậy chẳng riêng người thế gian đều thuộc trong nhân quả, mà ngay chính Bồ Tát Phật cũng chẳng ra ngoài nhân quả được. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, hóa ra Phật Bồ Tát cũng là tiểu thừa ư? Đủ biết lời lẽ ấy ngông cuồng chánh nghịch đến thế nào. Pháp hội này là pháp hội hồ quốc tức tai, tôi chỉ mới bàn đến việc gần dứt tai nạn đau binh nước lửa, vẫn chưa phải là rút ráo, lại cần phải dứt tai nạn phiền não sinh tử thì mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mới mùi pháp thân của chính mình, dứt huệ mạng của Phật đáng buồn đáng đau. So với việc sắc thân bị hòa mê lầm mất pháp thân, nào phải chỉ gấp trăm ngàn vạn lần nặng nề hơn. Vì thế phải hộ trì pháp thân huệ mạng, đoạn sanh tử phiền não, mới đáng kể là biện pháp tức tai, dứt trừ tai chướng trọn vẹn. Phật giáo nói đại cương chẳng nằm ngoài năm tông. Năm tông chính là luật, giáo, thiền, mật, tịnh. Luật là căn bản của Phật pháp, nghiêm trì tịnh giới để mong tâm nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là nương theo giáo pháp mà tu quán, rời khỏi ngón tay chỉ mặt trăng để thấy được mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh sẵn có của đương nhân, kiến tánh thành Phật. Nhưng chữ thành Phật đó có nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật, chứ chưa phải là thành tựu, chứng được Phật quả nơi Bồ Đề Đạo. Mật dùng tâm mật gia trì, tâm mật là thân mật, khẩu mật, ý mật, chuyển thức thành trí, gọi là tức thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân này. Đây cũng chỉ là coi liễu sanh thấu tử từ ngay nơi thân này là thành Phật, chứ chưa phải là thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể gộp vào thiền vì khí phần giống nhau. Do vậy tu trì Phật pháp trọng yếu chẳng ngoài hai môn thiền và tịnh. Thiền chuyên cày tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn chín mùi thì chẳng thể được lợi thực sự. Tịnh là kim nhờ Phật lực, hệ ai đầy đủ tính hành nguyện chân thật thì đều có thể đến nghiệp vãng sanh. Sự khó dễ giữa hai pháp môn này khác nhau một trời một vực. Vì thế đầu đời Tống, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ thiền sư dùng thân cố Phật thi hiện sanh trong thế gian, triệt ngộ nhất tâm, tu chọn vận hành, mỗi ngày làm 108 Phật sự, điểm đi qua ngọn núi khác kinh hành niệm Phật. Ngài rất lo cho kẻ học đời sau chẳng hiểu rõ tông yếu, nên đặc biệt viết một bài kệ tứ liệu giảng, ngó hầu mọi người biết chỗ tiến theo. Bài kệ ấy như sau. Bài kệ thứ nhất nói: có thiền có tịnh độ, khắc nào hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Bài kệ thứ hai: không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh, nếu được Thế Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, mười người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Bài kệ thứ tư là: không thiền không tịnh độ, dừng sắc cùng cộng đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. 80 chữ này là cương yếu cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn mẫu huyền diệu để người học Phật liệu thoát ngay trong đời này. Người đọc trước hết cần phải hiểu rõ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ, thế nào là có thiền, thế nào là có tịnh độ. Thiền và tịnh độ là ước về lý, ước về giáo mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về căn cơ, ước về tu mà luận. Luận theo lý, giáo, hai pháp thiền và tịnh chọn chẳng khác gì nhau. Xét về mặt cơ tu, tức căn cơ và sự tu hành, hai pháp khác nhau rất xa. Lời tuy tương tự, ý nghĩa thật khác biệt, cần phải rất chú ý thì mới chẳng cô phụ tấm lòng đau đớn của Tổ Vĩnh Minh. Gì là thiền? Đấy chính là chứng như Phật tánh chúng ta sẵn có. Nhà thiền thường gọi là bản la diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Tông môn chẳng nói tộc ra để người ta tự tham cứu, tự lãnh ngộ, nên nói như thế. Thật sự đó chính là tâm thể thuần chân, ly niệm đinh chi, không năng không sở, vừa tịch vừa chiếu vậy. Ly niệm linh chi là chọn không có ý niệm suy lường, nhưng hiểu rành rẽ tất cả cảnh tượng trước mắt. Tịnh độ tức tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng nói đến duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền tức là dốc sức tham cứu đến cùng cực, niệm vắng lặng, tình mất đi, thấy thấu suốt diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sinh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chuyện thật sự phát bồ đề tâm, sinh lòng tin phát nguyện chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như thâm thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để, điều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiền chấp duy tâm, không có tính nguyện, hoặc có tính nguyện nhưng chẳng thân thiết, điều chẳng được gọi là có tịnh độ. Thậm chí tuy tu tịnh độ nhưng tâm nghĩ đến trần lao, hoặc cầu phước báo trời người, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiểu cả ngàn, Đắc Đài Tống Trì, Hoằng Dương Phật Pháp, Giáo Hoa Chúng Sanh đều chẳng được gọi là người tu Tịnh Độ, vì chẳng chịu theo đúng kinh giáo Tịnh Độ trong Phật Pháp. Nếu lầm lạc lấy giáo nghĩa thông thường làm chuẩn để phê phán, suy luận pháp môn Tịnh Độ, thì trong đời sau, trong cả vạn người khó có được một hai kẻ có thể chẳng mê để được liệu thoát. Bị phước báo mê hoặc, từ mê vào mê thật có lắm kẻ. Nếu thực sự hiểu sâu xa ý nghĩa này thì mới đúng là người tu Tịnh Độ. Kẻ có mắt không trồng thường tưởng thâm thiền là có thiền, niệm Phật là có Tịnh Độ, tự lầm lầm người, há chẳng phải là tai hại cùng cực hay sao? Ở đây tôi đã thuyết minh thế nào là có hay không có thiền tịnh. Nay sẽ lại đem lời kệ dựa theo từng đoạn để phân tích, thì quý vị mới biết 80 chữ này khác nào trời tạo đất dựng, không một chữ nào chẳng xác đáng, không một chữ nào có thể thay đổi được. Bài kệ thứ nhất nói: có thiền có Tịnh Độ, khắc nào hộ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là người đã trực ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết trọn vẹn các pháp môn quyền thực của Như Lai, nhưng trong các pháp lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để làm đường lối chung cho chánh hạnh, từ lời lời tha. Phần nói về thượng phẩm thượng sanh trong văn kinh có câu: đọc tụng đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, chính là nói về hạng người này. Khác nào hổ thêm sừng là người này sống tu thiền tịnh, lại có đại trí huệ, có đại thiền định, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, giống như hổ mọc thêm sừng, oai mạnh khôn sanh. Có kẻ nào đến học hỏi sẽ tùy cơ thuyết pháp, thấy nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ thì dùng thiền tịnh song tu tiếp độ, nên dùng chuyển tu Tịnh Độ tiếp độ thì dùng chuyển tu Tịnh Độ tiếp độ. Bất luận là thượng trung hạ căn, không một ai chẳng được lợi lạc. Người như vậy há chẳng phải là nhân thiên đạo sư ư? Đến lúc mạng chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khẩy ngón tay hoa nở thấy Phật chứng vũ sinh nhận, thấp nhất cũng là chứng bậc sư trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu địa vị đạt tới đẳng giác bậc sư trụ trong viên giáo, đã có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống hồ là những địa vị sau đó càng lên cao càng thù thắng hơn. Tính thẳng đến địa vị thứ 41 là địa vị đẳng giác thì càng thù thắng đến mức nào nữa. Vì thế nói đời sau làm Phật tổ. Bài kệ thứ hai là: không thiền có Tịnh Độ, vạn tu vạn cùng sanh, nếu được Thế Di Đà lo gì chẳng khai ngộ. Do người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng cứ quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong kiếp xưa Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ như con. Nếu chúng sanh thật sự như con như mẹ, chí thành niệm Phật thì cảm ứng đạo giao liền được Phật nhiếp thọ. Kẻ tận lực tu định huệ được vãng sanh đã đành, mà kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, phát tâm hô thẹn lớn lao, xưng niệm Phật danh hoặc đến 10 tiếng hoặc chỉ một tiếng rồi liền mạng chung, cũng đều được hóa thân của Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chẳng phải là vạn tu vạn người sanh hay sao? Tuy kẻ ấy niệm Phật chẳng bao lâu, những gió niệm Phật cực kỳ mãnh liệt nên đạt hiệu quả lớn lao. Chớ nên đem người niệm Phật hờ hững, lững lờ để so sánh nhiều ít. Đã sanh về Tây Phương, gặp Phật, nghe Pháp, tuy có nhanh chậm khác nhau, nhưng điều đã cao giữ dòng thánh, vĩnh viễn chẳng lui sụp. Tùy theo căn tánh sâu hay cạn, sẽ hoặc dần già hoặc nhanh chóng chứng đạt các quả vị. Đã được chứng quả thì chuyện khai ngộ cần gì phải nói tới nữa. Bởi thế mới bảo, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, mười người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Do người ấy tuy triệt ngộ thiền tông, mệnh tông kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, cần phải qua bao duyên rèn luyện khiến cho phiền não bị đoạn trừ sạch, không còn sót, thì mới có thể xuất ly phần đoạn sanh tử. Cậu như kẻ chưa đoạn được mấy mây nào, ta chẳng cần bàn đến. Nếu như đoạn phiền não mà vẫn còn sót chút mấy mây nào chưa thể đoạn sạch, thì sáu nẻo luân hồi vẫn ý như cũ, khó bề chúng tranh. Biển sinh tử sâu thâm thẳm, đường bồ đề xa vời vời, nếu chưa về đến nhà đã liền mạng chung, thì cho mười người đại ngộ, tám chín người đã giống như thế. Vì thế mới nói mười người chính chần chừ. Chủ thích: phần đoạn sanh tử là sanh tử trong tam giới, gọi là phần đoạn, tức có giai đoạn, có thời gian. Vì do quả báo sai khác mà có hình dáng thọ lượng nhất định, như vậy xuất ly phần đoạn sanh tử có nghĩa là thoát khỏi tam giới. Chữ tha ở đây nghĩa là tha đà, nếu nói thông tục là chần chừ. Ấm cảnh là cảnh tượng của thân chúng ấm, tức là các cảnh tượng do nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp trước cùng hiện ra khi lâm chung. Khi cảnh này hiện ra, chỉ trong nháy mắt sẽ thấy nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể tự làm chủ được mấy mây nào. Giống như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối sẽ nghiêng lệch về chỗ nào tâm mình đặt nặng. Ngủ tội giới tái sanh làm tô đông pha, thảo đường thanh lại sanh làm lỗ công. Đây vẫn còn là bậc thường, nên nói ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là che đậy, ý nói do nghiệp lực này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết cùng âm với chữ phiết nghĩa là chớp mắt. Có kẻ cho rằng chữ tha nghĩa là lầm lạc. Ấm là cảnh ngủ ấm ma, thì điều là vì chưa hiểu ý nghĩa chữ thiền và chữ có, nên mới hiểu sai lầm như thế. Lẽ đâu bậc đại triệt đại ngộ, trong mười vị hết chín người lầm đường lạc lối, lầm đi theo cảnh ngủ ấm ma, bị ma dừa phát cuồng ư? Phàm kẻ bị ma dừa phát cuồng chính là hạng tăng thượng mạng, chẳng hiểu giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện đuôi. Sao chẳng biết tục xấu, lại đem gắn cho bậc đại triệt đại ngộ vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện bác rõ. Chủ thích: tăng thượng mạng đối với giáo lý hoặc cảnh giới, địa vị tu hành chưa hề có chứng ngộ, mà đã khơi lên tâm kiêu hãnh ngạo nghễ, do có mình cao hơn người khác nên gọi là tăng thượng. cũng như do tự đề cao mình quá phận nên gọi là tăng thượng. Bài kệ thứ tư là không thiền không tịnh độ, dường sắc cùng cộc đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. Có người bảo không thiền không tịnh độ chính là kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, lầm lẫn lắm thay. Bởi lẽ pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là phù hợp cặn cơ nhất. Kẻ đó đã chưa triệt ngộ lại chẳng cầu vãng sanh, cứ hời hợt hờ hững tu các pháp môn khác thì chẳng thể giữ cho định huệ quân bình, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng cậy vào Phật lực để đến nghiệp vãng sanh. Dùng công đức tu trì cả đời để cầm lấy phước báo cho người trong đời sau. Đời này đã không có chánh chi, đời sau ắt bị phước chuyển, đẫm say ngũ dục, rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo nghiệp ác sẽ khó tránh khỏi ác báo. Một hơi thở ra không hít vào được nữa, điên đọa địa ngục. Rõ ràng là trải qua kiếp dài lâu, nằm lăn giường sắt, ôm ấp cục đồng để đền trả các món ác nghiệp tham thanh sắc, giết sinh mạng vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ mẫn, nhưng do kẻ ấy bị ác nghiệp chứng ngăn nên cũng chẳng được lợi ích gì. Thiền sư Triệt Lưu đời Thanh bảo: người tu hành nếu không có chánh tính cầu sanh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác thì gọi là oan gia đời thứ ba. Chính là nói về ý này. Bởi lẽ đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ác bị đọa lạc. Vui chỉ tầm hưởng trong đời sau, khổ vĩnh viễn suốt kiếp. Nếu như nghiệp địa ngục đã tiêu, lại chuyển sanh làm quỷ súc sanh, muốn lại được thân người khó nhất trong những điều khó. Bởi thế Đức Thích Ca dùng tay bốc đất hỏi ngài A Nan rằng: đất trên tay ta nhiều hay đất trên đại địa nhiều? A Nan bạch Phật: đất trên đại địa nhiều. Phật dạy: được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa vẫn còn là do âm vận bài kệ bóp buộc, nên chỉ nói thiến cận như vậy đó thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được nghĩa chân thật của thiền tình, chẳng quán sát rõ ràng, nên mới viết bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bên mê, là người dẫn đường lìa nẻo hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên kỳ vào tự lực, pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Trong hết thảy pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liệu sinh tử. Pháp môn tịnh độ đến nghiệp vãng sanh liền dựa vào dòng thanh. Người đời chẳng xem xét coi tịnh độ là thừa thải vụn vặt, thật đáng thăng thở lớn lao. Hiện tại người ta hay cho rằng kháng thời đầu là cách tu thích hợp nhất, cứ cho rằng hễ lâm chung được chích an lành là liệu thoát. Nào hay lời ấy là lời nói mớ của kẻ chưa mở chánh nhãn. Ở đây tôi dẫn chuyện cũ để làm thí dụ. Vào khoảng đời Cạn Long gia khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng thăm thiền với nhau. Chết đi một vị sinh tại Gia Tô tên là Bành Văn Chương, một vị sinh ở Vân Nam tên là Hà Quế Thanh, một vị sinh ở Thiểm Tây tên Trương Phi. Trong ba người chỉ ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào điện thí thi đình, ông Bành đậu Trạng Nguyên, ông Hà đậu Bản Nhãn, ông Trương trúng Chuyển Lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo học đài nhưng khá tham sắc, sau chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, Nam Kinh thất thủ, ông bị hoàng thượng bắt tội chết. Ông Trương từng làm thầy dạy hoàng đế Hàm Phong, dân hồi hồi muốn làm phản, bèn lừa giết phân ông đi. Ba vị này chẳng thể có là tăng nhân bình thường, đáng tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được đôi chút phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Rốt cuộc ông Bành tham đắm nữ sắc, e trong đời sau sẽ chẳng được như đời này. Lại nữa, tiên sinh Ngô Dẫn Chi ở Tô Châu đậu thắm hoa dưới đời Thanh, học vấn đạo đức tướng mạo đều tốt đẹp cả. Năm Dân Quốc thứ 10 năm 1921 đi chiều bái Phu Đà gặp tôi, tự bảo kiếp trước ông ta là hòa thượng ở phương Nam. Vì khách đến dân hương đông đảo, chẳng thể chuyện trò nhiều, cũng chưa hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11 1922 tu qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu, liền dò hỏi về việc ấy. Nghĩ rằng ông ta chưa quên mất túc nhân, khi gặp mặt sẽ hỏi chuyện, nhưng rồi hoàn toàn quên mất, từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 9 1930 tôi bế quan tại chùa Báo Quốc. Đến tháng 11 ông ta cùng hai tiên sinh Lý Ẩn Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi sao ông biết kiếp trước là nhà sư ở Vân Nam. Ông ta bảo năm 26 tuổi tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa Ít ở huyện Y thuộc tỉnh Vân Nam, trông thấy hình dạng điện đường, phòng xá, cây cối đều như thường thấy, cùng thấy mình là tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân còn biết tên họ người này, đem đối chiếu những lời ông ta chép thì không sai lịch mảy may. Tôi bảo tiên sinh đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ câu hứa tu trì đời trước. Ông ta đáp niệm Phật có gì là hy hữu lạ lùng. Tôi nói niệm Phật tuy chẳng phải là hy hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người niệm. Chuyện chẳng hy hữu chẳng lạ lùng nhất là chuyện ăn cơm. Cả thế giới không một ai là chẳng ăn, đấy là sự chẳng hy hữu lạ lùng bậc nhất. Vì sao ông vẫn cứ làm? Ông ta chẳng đáp được, nhưng vẫn không chịu niệm. Ông ta hỏi hai vị Lý tiên sinh, các vị có niệm không? Họ đáp niệm chứ. Ông ta vẫn không nói gì. Đến tối ngày 30 tháng chạp, lúc sắp thắp đèn qua đời, vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng rất khá, nên đời này mới cầm được công danh lớn lao, tuổi thọ lâu dài. Nhưng đời này chỉ giữ chọn luân thường, chẳng còn tin vào Phật pháp nữa, há chẳng phải là đáng xót xa lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sợ chứng đi nữa, nếu chưa đoạn hết phiền hoặc thì vẫn có thể lìa khỏi sanh tử được. Thậm chí như thiền sư Viên Trạch Đại Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai nhưng vẫn không thể thoát được, huống hồ là kẻ chỉ được chết an lành lại có thể giải quyết xong chuyện sanh tử sao? Cha ông Lý Nguyên Đại Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên chẳng muốn làm quan, biến căn nhà mình đang sống tại Lạc Dương thành chùa Hề Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ở chùa ấy. Mấy năm sau, Lý Nguyên muốn chịu bán Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đến kinh đô, nên nhất định đi theo đường thủy qua ngã Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền viết thư dặn dò hậu sự. Mỗi mỗi điều rành rẽ kẹp trong cuốn kinh, nhưng chẳng để lộ ra. Theo Lý Nguyên ngồi thiền ra đi. Thuyền bơ đến miền Thường Du Kinh Châu, gần đến Giáp Sơn. Vùng đất ấy thấy nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợt có một người đàn bà mặc quần gấm kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ gặp người đàn bà này. Bà ta mang thai đã 3 năm, chờ ta sanh làm con, chẳng thấy còn có thể trốn lánh. Chứ nay đã thấy, không cách nào chẳng làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Tới ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ chiến cắt hồng tại chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tỏ thoát, tức ngồi qua đời. Bà nọ liền sinh con. Ngày thứ 3, Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy, Lý Nguyên quay về chùa Hệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dẫn ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ tầm thường. 12 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu. Tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi, chợt thấy bên sông có đứa bé trai chân trâu ngồi trên lưng trâu, dùng roi gõ sườn trâu sướng. Trên đá Ba Sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lọ phái bằng, thèn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Đến Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi, hàng huyên xong xuôi để bé lại đọc. Thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, quẩy chèo mây khói vượt cụ đường, rồi đuổi châu đi mất. Thân phận như thế còn chưa liệu thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lên hội được câu thời đầu, được chích an lành mà có là đã liệu thoát ư? Cây vào tư lực để thoát sanh tử khó khăn như thế đó, cây vào Phật lực để thoát sanh tử dễ dàng như thế đó. Vậy mà người đời vẫn cứ buông bỏ Phật lực để cây vào tự lực, cũng là vì chưa hiểu rõ lẽ mầu nhiệm. Nay dùng hai câu sau đây để nói tọt ra, chỉ là vì chi kiến sai lầm, muốn tỏ vẻ ta là hạng người bậc thường, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy hữu lạ lùng vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn chuyện đã qua của 5 người này, rồi tư lợi lời tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu độ cháy, thì mới khỏi luống uổng đời này và lần gặp gỡ này. Năm nhỏ, ngày thứ 5, giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tức của Tông Thiên Thai, kim giảng về ăn chay phóng sanh. pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp lợi căn, lấn động căn, khi lý, khi cơ, chí viên, chí đốn. Đúng là pháp môn lợi lạc chúng sanh duy nhất vô thường. Những con người hiện tại có kẻ tự cao tự đại bảo chúng sanh tức là Phật, thì ta chính là Phật, sao lại phải niệm Phật? Kẻ thì lại cho rằng ta đã là phàm phu khổ não, làm sao có thể liệu thoát sanh tử, chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người mà thôi. Hai hạng người này đều vì chẳng hiểu rõ nhân quả mà thành ra như thế ấy. Bởi vậy hôm nay tôi vẫn phải giảng về nhân quả. Phải biết chúng sanh tức là Phật, chỉ cho cái nhân chứng thật là Phật tánh sẵn có đủ. Nếu chẳng tu hành niệm Phật mầu nhiệm, Phật tánh chẳng do đâu hiển hiện được, thì làm sao đạt được thật quả giải thoát sanh tử, thành Phật đạo đây? Ví như gương mẫu đóng bụi, quang minh chẳng hiện, chứ thực ra chẳng mất. Nếu chịu ra sức lau chùi mài dũa, thì gương sẽ tự có thể chiếu trời soi đất. Nếu nói ta là phàm phu khổ não, chẳng thể vãng sanh Tây phương, liệu sanh thoát tử cho đến thành Phật, thì lại chính là lệ lẽ của kẻ nghiệp chướng sâu nặng, tự cam chịu đọa lạc. Và nữa, người đời nay có kẻ đánh cờ so mặt trượt đến nỗi mệt quá rồi chết chẳng biết là bao nhiêu. Nếu họ có thể vận dụng sự khổ nhục ấy vào chuyện tu hành niệm Phật, thì lo gì chẳng vãng sanh Tây phương, chứng lên đến Phật quả ư? Bởi lẽ Phật vốn chỉ là một chúng sanh tu trì chứng đắc Phật quả mà thôi. Thiện thai Chí Giả đại sư Đề Tùy soạn cuốn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sơ đã lập ra giáo nghĩa lục tức Phật để đối trị căn bệnh lớn cam chịu đọa lạc và bệnh tự tôn tự đại sai lầm. Lục tức Phật là: một là lý tức Phật, hai là danh từ tức Phật, ba là quán hạnh tức Phật, bốn là tương tự tức Phật, năm là phần chứng tức Phật, sáu là cửu cảnh tức Phật. Lục minh thị thư lớp sáu cặn, tức chi rõ ngay nơi thể chính là Phật. Với như trẻ sơ sanh, hình thể chẳng khác gì cha mẹ, nhưng sức lực khả năng khác biệt rất xa. Bởi thế chẳng thể bảo đứa bé con ấy chẳng phải là người, nhưng cũng chẳng thể sai nó gánh vác chuyện của người đã trưởng thành được. Nếu biết rõ tuy xấu mà thường tức, thì sẽ chẳng sanh lui sụp. Nếu hiểu tuy tức mà thường xấu, sẽ chẳng sanh lòng tăng thượng mạn. Từ đó nỗ lực tu trì sẽ từ phàm phu mà viên chứng Phật quả. Do lý tức Phật mà thành cứu cánh tức Phật vậy. Một lý tức Phật là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tuy trái phản chánh giác xuôi thế trần lao luân hồi trong tam đồ lục đạo, nhưng công đức của Phật tánh vẫn tự đầy đủ, cho nên gọi là lý tức Phật. Còn lý thể của tâm chính là Phật vậy. Vô Cư Tử làm bài tụng rằng: động tịnh toàn là lý, hành tàng chẳng chúng gì, tối tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. Do hết thảy chúng sanh chưa nghe Phật pháp, chẳng biết tu trì, nhưng nhất niệm tâm thể vẫn hoàn toàn giống như Phật. Vì thế mới bảo là động tịnh toàn là lý. Do mới lầm tự tâm tạo các sự nghiệp nên mới bảo hành tàng chẳng chúng gì. Hành là hoạt động, tàng là ở yên. Vì mọi việc làm đều chẳng tương ứng Phật tánh. Suốt ngày, suốt năm, tối tâm mờ mịt rủi theo Phật dục, tức là lòng ham muốn vật chất, phiền não, vọng tưởng, từ sống đến chết chẳng hề biết hồi quang phản chiếu, tức xoay trở lại xét soi cái tâm, nên bảo là tối tâm theo đuổi Phật, mờ mịt chẳng biết về. 2. Danh tự tức Phật là hoặc do từ thiện chi thức, hoặc từ kinh điển mà biết rằng tâm vốn sẵn đủ Phật tánh, tịch chiếu viên dung, bất sanh bất diệt, thông suốt hiểu rõ nơi danh tự, biết hết thảy pháp đều là Phật pháp, hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật. Đó gọi là nghe danh từ Phật tánh liền hiểu rõ thấu suốt Phật pháp. Kệ tụng rằng: vừa nghe khúc phu sanh, mới nghe bài bất tử, liền biết ngay đương thể tiết đã chốt lần khân. Ý nói từ trước đến nay chỉ biết sinh tử luân hồi không lúc nào kết thúc, nay biết Phật tánh chân thường bất sanh bất diệt, đã biết đương thể chính là cơ nhân chứng chánh để thành Phật, liền gấp gáp tu trì. Còn hận từ trước đến nay mình bỏ uổng thời gian, đến nỗi chưa thể thật sự chứng đắc. Chú thích: đương thể tức là ngay nơi bản thể. 3. Quán hạnh tức Phật là nương theo giáo tu quán, tức là địa vị ngoại phàm, ngũ phẩm trong viên giáo. Ngũ phẩm là A. Tùy hỷ phẩm, nghiệp pháp thật tướng, tín hiểu tùy hỷ. B. Độc tụng phẩm, độc tụng kinh Pháp Hoa và các kinh điển đại thừa để hỗ trợ quán hành và sự hiểu biết. C. Giảng thuyết phẩm, tự nói những điều mình tự chứng hiểu, nội giải để chỉ dạy, dẫn dắt làm lợi cho người khác. D. Kim hành lục độ phẩm, kim tú lục độ để giúp cho quán tâm. E. Chánh hành lục độ phẩm, lấy việc hành lục độ làm hành chính yếu, tự mình hành dạy người khác hành, lý sự đầy đủ, vốn hạnh càng thêm thù thắng. Kệ tụng rằng: niệm niệm chiếu thượng lý, tâm tâm bậc huyến trần, quán khắp các pháp tánh, không giả cũng không chân. Đã viên ngộ Phật tánh, viên ngộ là ngộ trọn vẹn, đường theo giáo tu quán, đối trị phiền não tập khí, nên bảo là niệm niệm chiếu thượng lý, tâm tâm bậc huyến trần. Hiểu rõ một sắc một hương, không thấy gì chẳng phải là chúng đạo, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng phải là Phật pháp, hết thảy chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cho nên nói quán khắp các pháp tánh, không giả cũng không chân. 5. Tương tự tức Phật là tương tự giải phát, tức gần giống như là giải ngộ phát khởi, tức là địa vị nội phàm thuộc thập tính trong viên giáo. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính đoạn trần sa hoặc. Kệ tụng rằng: trước đã thoát tứ trụ, nhưng sau trần chữa không, mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm chinh không. Tứ trụ là A. Kiến nhất thiết trụ địa, chính là kiến hoặc trong tam giới. B. Dục ái trụ địa, chính là tư hoặc trong dục giới. C. Sắc ái trụ địa, tức là tư hoặc trong sắc giới. D. Hữu ái trụ địa, tức là tư hoặc trong vô sắc giới. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, nên bảo là trước đã thoát tứ trụ, nhưng do tập khí sắc thanh hương vị xúc pháp chưa hết, nên bảo là nhưng sáu trần chữa không. Ở đây chỉ luận về địa vị thất tính, chứ bát cửu thập tính đã phá được trần sa hoặc, nên tập khí đã hoàn toàn rỗng không. Tập khí là những dư âm của các chánh hoặc, tức các phiền não chánh yếu. Giống như cái mâm đựng thịt, dù đã rửa sạch vẫn còn có mùi hôi. Bình đựng rượu tuy đã súc kỹ vẫn còn có mùi rượu. Mắt vẫn còn mộng mộng thấy hoa đấm trên không, là vì chưa phá vô minh nên chưa thể thấy được bản thể của trần không pháp giới. Sáu phần chứng thức Phật là ở giai đoạn thập tính hậu tâm, phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, liền bước vào sơ trụ, chứng pháp thân là pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ đến đẳng giác tổng cộng là 41 địa vị, mỗi địa vị đều phá được một phần vô minh, chứng một phần tam đức, nên gọi là phần chứng tức Phật. Do vô minh chia làm 42 phẩm, sơ trụ phá một phần, cho đến thập trụ phá được 10 phần. Trải qua các địa vị thập hành, thập hồi hướng, thập địa, cho đến đẳng giác, lần lượt phá được 41 phần. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, lại còn tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Thần thông đạo lực của bậc này chẳng thể nghĩ bằng, huống hồ là càng lên mỗi địa vị trên càng thù thắng hơn nữa. Nhất là địa vị thứ 41 là đẳng giác Bồ Tát ư. Kệ tụng rằng: đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, vẫn chưa thông tận gốc, chăng thường thấy mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông là nói về cảnh tượng phá được vô minh đôi phần, chứng ngộ đôi phần. Vẫn chưa thông tận gốc, chăng thường thấy mông lung, ý nói còn có mây vô minh che lấp, nên chưa thể thấy thấu tột ánh sáng của vần trăng thiên chân trong tự tánh. 6. Cứu cánh tức Phật là từ đẳng giác lại phá một phần vô minh, nên thấu đạt tột cùng chân tánh, hết sạch hoặc phước huệ viên mãn, chứng ngộ trực để chân như Phật tánh sẵn có ngay trong tâm mình, đặt địa vị diệu giác thành đạo vô thượng Bồ Đề. Kệ tụng rằng: từ trước chân là vọng, hôm nay vọng điều chân, chỉ khôi phục bản tánh, có pháp nào mới đâu. Từ trước chân là vọng là trước khi ngộ thì cũng chỉ từ ngộ ẩn đều là không này, mà lầm sanh chấp trước, khiến cho sắc pháp tâm pháp nương theo nhau thành lập, khổ ách theo đó sinh ra. Sau khi đã ngộ rồi, tuy vẫn chỉ là ngộ ẩn này, nhưng toàn thể đều là một chân như, chọn chẳng có tướng sắc tâm ngũ uẩn để được. Vì thế bao là từ trước chân là vọng, hôm nay vọng điều chân, nhưng cái chân được chứng ấy nào phải là điều gì mới đạt được, chẳng qua là phục hồi lại chân như Phật tánh sẵn có đó thôi. Vì thế bảo chỉ có phục bản tánh, có pháp nào mới đâu. Lại nữa, chúng sanh còn mê thì thấy Phật, Bồ Tát và hết thảy chúng sanh đều là chúng sanh, cho nên hủy bám Phật pháp, sát hại chúng sanh chẳng biết là tội lỗi, trái lại còn coi đó là vui. Đức Phật đã triệt ngộ cái tâm, tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt, thấy hết thảy chúng sanh hoàn toàn là Phật. Vì thế, điều vì kẻ oán người thân thuyết pháp khiến cho họ được độ thoát, dẫu là kẻ cực kỳ ác nghịch không tin, tâm Phật cũng không hề có một niềm buông bỏ. Vì Phật thấy thấu suốt cái đó chính là một vị Phật chưa thành vậy. Sáng hôm nay, ông Hoàng Hàm Chi bảo tôi rằng Pháp Sư Viên Anh nói đầu chàng sắp viên mãn. Ngày hoàng mãn sẽ cử hành phóng sanh. Đến ngày 16 sẽ nói về 80 ngũ giới. Xin tôi vì đại chúng giảng đại ý của sự phóng sanh và thọ 80 ngũ giới. Ngõ hồ mọi người cùng phát tâm lợi người lợi vật, bởi thế chẳng thể không tuyên nói. Pháp hội này nhằm để hộ quốc tiết tai. Nếu suy xét đến tận cùng nguyên do phát khởi tai nạn, thì phần nhiều là vì sát sanh mà ra. Vì thế, muốn ngưng dứt sát nghiệp và bắt đầu từ việc kiện giết chóc, ăn chay, bảo vệ, tiếc thương sanh mạng loài vật và trục mạng loài vật, mọi người ai nấy phải nên phát tâm bảo vệ thương tiếc sinh mạng loài vật. Muốn biết bệnh đau trong cõi thế, lòng mộ xin nghe tiếng nửa đêm. Hãy nên giữ hai câu ấy làm lời răn nhắc, tận lực kiên dè. Ý nghĩa của việc phóng sanh là khiến cho mọi người phát tâm bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Chính mình phóng sanh đương nhiên sẽ chẳng sát sanh nữa. Dầu chính mình chẳng phóng sanh, trông thấy người khác phóng sanh, lẽ nào còn nợ sát sanh? Nếu ai nấy bảo vệ thương tiếc sinh mạng chẳng tặng hại nữa, sẽ tiêu được sát kiếp, chuyển được vận nước. Nhưng người đời vẫn có kẻ một mặt bỏ tiền phóng sanh, một mặt vẫn sát sanh, ăn thịt như thường. Như vậy dù có chút công đức phóng sanh, làm sao địch nổi tội sát sanh lớn lao. Hiện thời hội này dự định trong ngày viên mãn sẽ cử hành phóng sanh. Xin các vị phát tâm thí tiền giúp cho, từ lợi lời vật công đức chẳng thể nghĩ bằng. Còn như tiền cúng dường của đệ tử quy y lần này, ấn quan quyết định dùng hết vào việc cứu trợ tai nạn, chọn chẳng lấy dùng một đồng nào. Bởi lẽ tôi là một ông tăng chơi chọi, đã không có chùa miếu, lại cũng chẳng có đồ đệ, trừ thức ăn quần áo ra, để dành tiền làm gì? Mai kia mạng chung, sau khi hỏa thiêu đem cho rải xuống biển cả, chẳng cần phải tạo tháp làm bất cứ hình thức kỷ niệm nào. Ngay cả việc quy y đây tôi vốn chẳng thuận từ đầu, nhưng bởi Pháp Sư Vương Anh và cư sĩ Khuất Văn Lục thiết tha khuyên bảo, viện lẽ những người phát tâm cầu pháp ân cần, vì thỏa mãn ý nguyện của họ, vì tình chẳng thể khước từ, nên đành chấp thuận. Tôi vốn xem nhẹ tiền bạc, chẳng giống những người khác. Mỗi tên đệ tử phải xuất tiền hương kính bao nhiêu đó mới chấp thuận cho quy y. Tôi thì không tiền cũng quy y được, chỉ cần người ấy có tâm thành kính tu trì mà thôi. Bởi lẽ chẳng thể có chuyện quy y như chuyện mua bán, cần phải ra giá bao nhiêu đó mới mua được hàng hóa đáng giá chừng đó. Có như vậy thì mới là tín đồ chân thật quy y Phật Pháp, mới có thể đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4.